Ngọc rắn thần diệu. Đời xưa, có một bà già sống với cậu con trai. Hai mẹ con rất nghèo khổ. Nhà họ chỉ là một túp lều có bốn bức vách và một mái nhà tạm che mưa che nắng. Một hôm, cậu con trai nói với mẹ: "Mẹ cho con ít tiền lẻ để con đi khắp thế gian mua thứ gì cần thiết cho nhà mình." Bà mẹ đưa cho một món tiền nhỏ, cậu ra đi ngay. Tới một bãi đất phẳng thì thấy mấy đứa nhỏ đang hành hạ một con chó con. Cậu bảo chúng: "Ê, tụi kia, sao không để chó con được yên thân hả?"
"Không phải việc của ông."
"Sao lại không? Đừng hành hạ, nó có làm gì tụi bay đâu." Chàng trai tội nghiệp chó con nên bảo: "Thôi, đưa nó đây cho tao, tao sẽ trả ít tiền lẻ." Lũ trẻ con mừng lắm, liền giao chó con cho cậu ta. Cậu mang chó con về nhà, vừa thấy mặt, bà mẹ đã mắng: "Mày cần chó con làm gì hả? Cứ để vậy, có chó quanh quẩn gần nhà cũng tốt." Chẳng bao lâu sau, chàng trai lại xin mẹ một món tiền nhỏ, rồi rời khỏi nhà. Cậu đi mãi tới một làng nọ, thấy mấy đứa con trai đang hành hạ một con mèo con ở ven đường cái. Cậu hỏi: "Ê, tụi bay, sao lại hành hạ mèo con vậy hả?"
"Đâu phải việc của chú mà chú lo."
Chàng trai thấy mèo con cứ kêu meo meo thì tội nghiệp quá, nên mới bảo: "Đừng hành hạ nó, tốt hơn hết đưa đây cho tao, rồi tao cho một ít tiền lẻ." Cậu đưa tiền, ẵm mèo con về nhà khoe với mẹ: "Con đem mèo con về đây, mẹ à." Bà mẹ lại rầy la: "Mày cần nó làm gì hả? Mình nghèo quá, mèo làm được việc gì hả?"
"Thì cứ để vậy đi, có mèo trong nhà cũng có ích mà."
"Mày thấy rõ mình không có gì để ăn, còn đem chó mèo về cho chết đói hả?" Đúng là có chó với mèo là thêm việc trong nhà. Mấy bữa sau, chàng trai hỏi xin mẹ một món tiền nhỏ nữa và lại ra đi. Cậu cuốc bộ suốt một ngày, hai ngày và qua ngày thứ ba thì gặp mấy đứa nhỏ và một con rắn con. Chúng đang quật rắn xuống đất và hành hạ nó.
"Ê, mấy thằng nhỏ, sao lại hành hạ con rắn? Rắn cũng là sinh vật mà."
"Tụi tôi muốn giết nó."
"Để làm gì chứ?"
"Lớn lên nó có thể cắn người ta."
"Đừng đánh đập hành hạ nó, bán cho tao thì hơn, tao sẽ trả một ít tiền lẻ."
Mấy thằng nhóc vui mừng cầm tiền, còn chàng trai thì đem rắn con về nhà. Thấy con rắn gớm ghiếc, bà mẹ đâm ra rối loạn, hết hồn hết vía, tính bỏ nhà mà chạy luôn. Cậu vội trấn an:
"Mẹ đừng lo, con đã cứu nó thoát chết và kết bạn với nó rồi mà."
"Con ơi, mẹ ngó nó là sợ rợn cả người. Bây giờ con muốn mua cái gì nữa cũng không được vì chẳng còn tiền nữa."
Chàng trai đi làm công trong một nông trại, được trả công một ổ bánh mì và một bình sữa. Bánh mì thì nuôi mèo nuôi chó, còn sữa thì dành cho con rắn. Cứ như vậy, cậu nuôi chúng lớn lên và mạnh khỏe. Một hôm rắn thưa:
"Tôi muốn tặng quà cho cậu để đền ơn cứu mạng và nuôi dưỡng tôi một thời gian dài."
"Mày có quà gì tặng tao hả?"
"Chúng ta hãy đến vương quốc của loài rắn. Các chị tôi gặp cậu thế nào cũng tặng những món đắt giá nhất."
"Tốt hơn hết mày cứ ở đây với tao và sống được bao lâu thì sống."
"Cậu chủ ơi, đã đến lúc tôi phải trở về đế quốc của mình rồi. Hãy trèo lên lưng tôi cùng đi để tôi báo đáp công ơn của cậu."
Chàng trai leo lên lưng rắn, nó xuất phát rồi bay lên cao qua các rừng già và các tầng mây, qua nhiều biển cả và xứ sở, tới một cung điện đúc bằng đá quý. Rắn thưa với cậu chủ:
"Đây là cung điện của chị cả tôi. Cậu đến đấy kể chuyện về tôi. Nếu chị ấy muốn gặp tôi thì xin chị ấy tặng cậu viên ngọc thần diệu ở dưới lưỡi."
Chàng trai tới gõ cửa, rắn chị cả bò ra hỏi: "Mi là ai và đưa tin gì đến? Mi từ đâu mà xuất hiện chốn này? Có phải là sinh vật từ cõi nhân gian hay không?"
"Từ đâu hả? Thì từ cõi đó chứ đâu."
"Nếu đã ở đấy, Mi có nghe nói về em trai ta hay chăng?"
Chàng trai đáp:
"Có nghe và đã gặp. Cho ta viên ngọc dưới lưỡi Mi đi, rồi ta chỉ chỗ cho."
7 năm rồi chẳng gặp rắn, có lẽ 7 năm nữa cũng không, song tặng ngọc quý cho nhà Mi thì không thể được.
Nghe chị cả của rắn nói vậy, chàng trai ra gặp nó, kể hết đầu đuôi. Rắn buồn rầu nói:
"Chị ấy chả thương tôi, thôi chúng ta đến chỗ chị hai đi."
Chàng trai cùng rắn lên đường, đi mãi tới cung điện của chị hai rắn.
"Ai nấy, đem tin gì đến, từ đâu hiện ra thế, phải chăng là cư dân của cõi người ta?"
"Đúng là từ cõi đó.
Mi đã ở cõi ấy, có gặp em trai ta hoặc là nghe tin tức gì về nó hay chăng?"
"Ta có nghe và đã gặp nó rồi. Mi cho ta viên ngọc dưới lưỡi đi, rồi ta đưa Mi tới gặp nó ngay bây giờ."
"9 năm qua ta không gặp nó, chắc là 9 năm sau cũng chả gặp được. Nhưng tặng ngọc quý cho Mi thì chẳng thể nào."
Chàng trai ra khỏi cung rắn, tới gần bạn. Rắn hỏi: "Này, chị ấy bảo gì thế?"
"Nói là 9 năm không gặp, 9 năm nữa chắc cũng không gặp mày, nhưng không thể tặng viên ngọc dưới lưỡi được."
"Chị ấy cũng chả thương tôi, thôi ta đến cung chị ba vậy."
Chàng trai theo rắn xuyên rừng và những đám cây, tới một cung điện nguy nga chẳng bút nào tả xiết. Rắn thưa:
"Đây là cung điện của bà chị trẻ tuổi nhất, cậu đi hỏi chị ấy đi."
Khi gặp mặt chàng trai, rắn chị hỏi: "Mi là ai, đưa tin gì hở? Có phải là con người ở cõi trần gian không hở?"
"Đúng là từ cõi đó."
"Vậy có nghe nói hay gặp thằng em ta không hở?"
"Cả nghe lẫn gặp nó. Cho ta cái ta yêu cầu, rồi ta sẽ chỉ cho."
"Yêu cầu gì thì nói nhanh lên, mấy bầy ngựa, mấy đàn bò, vàng, đá quý, hay cái đế quốc mênh mông ngoài tầm mắt, muốn gì cũng được, miễn là cho ta gặp thằng em."
"Phải tặng viên ngọc dưới lưỡi Mi, ta mới cho."
"Được, ngọc chứ gì gì nữa, ta cũng cho Mi tất."
Chàng trai dẫn rắn chị ba tới gặp em trai. Hai chị em mừng mừng tủi tủi. Rắn em kể hết mọi chuyện, khiến rắn chị hết sức cảm động và biết ơn chàng trai. Nhã hòn ngọc rắn ra cho cậu, rắn chị dặn kỹ: "Cậu ước gì sẽ được nấy, chỉ cần ngậm ngọc dưới lưỡi rồi nói."
12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt, đừng ở lại, chớ đợi chờ.
Rắn chị nói tiếp: "Nhớ đừng cho ai biết cậu có ngọc thần, sẽ bị mất đấy. Bây giờ cậu ước điều gì đi?"
Chàng trai từ giả hai chị em rắn, ngậm ngọc thần dưới lưỡi rồi ước:
12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt, đừng ở lại, chớ đợi chờ, đưa tao về nhà ngay lập tức."
Cậu đưa mắt ngó quanh và thấy mình đã ở trong sân nhà. Mẹ hỏi cậu:
"Đi đâu lâu quá vậy hở con?"
"Con rong chơi khắp thế gian. À, mẹ có đói không?"
"Mẹ ăn rồi, phải ăn chứ làm sao sống."
Rồi bà kể lể chuyện ở nhà cực khổ lúc con trai đi vắng. Nghe xong, cậu tránh sang một bên, lẩm nhẩm:
12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt, đừng ở lại, chớ đợi chờ, xây nhà, dọn bàn cho mẹ tao nhờ."
Hai mẹ con ngước mắt nhìn và thấy trước mặt một ngôi nhà xinh xắn. Bước vào nhà, trên bàn đã dọn sẵn đủ món thơm ngon. Từ ngày ấy, họ được sống sung túc hơn bao giờ hết. Một hôm, chàng trai bảo mẹ:
"Mẹ vô cùng gặp hoàng đế hỏi cưới công chúa cho con đi."
Bà già giật mình: "Con có khùng không đó? Làm sao ổng chịu gả cho con chứ? Thôi, kiếm đứa con gái khác đi."
"Mẹ cứ đi đi mà."
Bà già đành phải làm theo lời con. Bà mang theo hai ổ bánh mì hình cái nơ, một bó rau é và một bầu rượu thẳng tới hoàng cung. Bà đi thẳng vào phòng hoàng đế, cất tiếng:
"Kính chào hoàng thượng."
"Ờ, ta cũng chào. Cớ sao lại đến đây? Tìm kiếm cái chi hử?"
"Tôi tới đây, tay phải cầm hai ổ bánh mì thắt nơ, tay kia cầm bó rau é và bầu rượu vang, vì nghe nói ngài có một nàng tiên đẹp như hoa trong vườn và đã tới tuổi lấy chồng. Ngài muốn gả thì gả cho con trai tôi đi."
"Được, nhưng phải ghi nhớ rằng
ta chỉ gả cho ai hoàn thành mọi mệnh lệnh của ta. Hãy về bảo con trai mụ trước sáng mai phải xây một chiếc cầu vàng từ nhà mụ đến hoàng cung. Nếu chẳng hoàn thành sẽ bị chặt đầu đấy. Bà già về nhà khóc bù lu bù loa. Con ơi, hoàng đế nói như vậy, con hỏng làm xong, ổng hông gả con gái và chặt đầu con. Mẹ đừng buồn rầu, cứ đi nghỉ đi, mai rồi sẽ thấy. Trời vừa sập tối, cậu ngậm ngọc rắn dưới lưỡi, bước ra sân và lầm rầm đọc. 12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt. Đừng ở lại, chớ đợi chờ, xây cầu vàng từ nhà ta ra cung hoàng đế, chưa ai từng thấy trên trần thế. Trong nháy mắt, cầu vàng đã dựng lên. Sáng sớm, hoàng đế bước ra, vô cùng kinh ngạc và cứ trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của chiếc cầu vàng. Cùng lúc đó, chàng trai yêu cầu mẹ. Mẹ, tới gặp hoàng đế hỏi cưới công chúa cho con đi. Bà mẹ chống gậy tới hỏi hoàng đế. Con trai tôi đã hoàn thành cầu vàng chưa, thưa hoàng thượng? Rồi. Bây giờ, ngài chịu gả nàng tiên rồi phải không? Hoàng đế lại truyền lệnh khác. Hãy bảo con trai mụ trước sáng mai phải trồng 2 hàng cây từ nhà mụ đến cổng hoàng cung. Cây phải cúi chào nhau, có đủ thứ quả trên cành. Dưới gốc phải có cỏ mát mẻ và các nguồn suối nước trong phải chảy róc rách và chim vàng phải truyền từ cành này sang cành nọ, hót líu lo những điệu tuyệt trần đời. Bà già đi một hơi về bảo con, hoàng đế nói con phải làm như vậy, hỏng xong sẽ bị chặt đầu. Mẹ đi ngủ đi, chớ quá bận tâm. Lúc đêm tối, cậu bỏ ngọc rắn dưới lưỡi và ước. 12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt. Đừng ở lại, chớ đợi chờ, trồng vườn vàng đủ thứ trái cây từ đây tới hoàng cung. Suối trong mát chảy, cỏ mềm như lụa khắp cả vùng. Chim vàng truyền từ cành này sang cành khác, hót những điệu tuyệt vời du dương nhất. Cậu vừa dứt lời, mọi thứ đã hiện ngay. Buổi sáng, hoàng đế cùng triều thần dạo trong vườn, vô cùng ngạc nhiên vì nét đẹp tuyệt vời lẫn tiếng chim hót líu lo. Chàng trai lại bảo mẹ. Mẹ tới gặp vua, hỏi cưới công chúa đi. Bà già tấp tỉnh ra đi, nhưng hoàng đế lại phán. Chưa được. Con trai mụ phải hoàn thành một việc nữa. Phải xây một giếng nước lát lề vàng và có 2 chiếc gầu vàng, một lên và một xuống trước sáng mai. Chẳng xong sẽ bị chặt đầu đấy. Bà mẹ lê bước về nhà, lại buồn rầu lo sợ. Chàng trai hỏi, hoàng đế nói gì vậy mẹ? Ổng nói con phải xây giếng nước lát lề vàng và có 2 cái gầu múc nước bằng vàng. Thôi mẹ lên giường nằm nghỉ đi. Khi đêm tới, cậu con trai ra giữa sân, ngậm ngọc rắn và nói, 12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt, đừng ở lại, chớ đợi chờ, xây giếng lề vàng như ý muốn, 2 gầu vàng, một lên một xuống. Lúc mặt trời mọc, giếng vàng sáng ngời ngời với 1 gầu vàng đầy nước và 1 trống không, đúng như lòng hoàng đế ước mong. Ngay lúc đó, bà mẹ đã tới hoàng cung, tình cờ gặp hoàng đế đứng trên bậc thềm trước cửa. Bà mở lời, kính chào hoàng thượng, ngài có hài lòng vì mọi mệnh lệnh đều đã hoàn thành không ạ? Ta rất hài lòng vì trước nay chưa ai làm nổi những việc ấy cả. Này, ta là nhạc phụ của con trai bà, hãy bảo nó đến gặp ta bàn tính về hôn lễ. Chàng rể thắng 12 con ngựa trắng vào xe rồi tới hoàng cung diện kiến hoàng đế. Ông ta thông báo hỷ sự khắp nơi, mời tất cả thần dân tới dự tiệc cưới. Thật là linh đình vui nhộn, ròng rã suốt cả tuần. Sau lễ cưới, phò mã vào ở trong cung với công chúa. Trong triều đình có một tên Ả Rập đen, gian ác. Hắn vẫn mong chàng trai bị chặt đầu như tất cả những kẻ khác tới cầu hôn. Vì muốn lấy công chúa, nên thấy nàng kết hôn với chàng trai, hắn vô cùng căm tức, đến ăn không ngon,
ngủ cũng chẳng yên giấc. Một hôm, nhân lúc phò mã đi săn, hắn lén tới gặp công chúa, rỉ tai hỏi nhỏ.
Nàng có rõ do đâu mà tên kia xây được cầu vàng, giếng vàng và trồng được vườn quả vàng hay không?
Không biết, có lẽ do chàng quá tài ba dũng mãnh đấy thôi.
Thì tối nay nàng cố hỏi cho ra lẽ đi nhé.
Tên Ả Rập đi rồi, công chúa buồn phiền quá tới nỗi sinh bệnh. Khi trở về, thấy nàng nằm liệt giường, phò mã rất lo lắng, vội cho gọi tất cả danh y tới cùng với đủ thứ dược thảo thuốc thang. Thế nhưng, công chúa chẳng ra khỏi giường bệnh mà lại hỏi, chàng ơi, bảo cho ta biết cái gì hay ai đã giúp chàng làm mọi việc chàng muốn.
Nàng hỏi để làm gì vậy hả?
Chả để làm gì, nhưng đã là vợ chồng thì chẳng được giấu giếm bất cứ điều gì chứ.
Công chúa hỏi mãi, cuối cùng vì sợ sức khỏe nàng tiếp tục suy giảm, phò mã kể hết mọi chuyện.
Tất cả đều nhờ hòn ngọc thần diệu chị con rắn cho ta đây nè.
Công chúa nằng nặc đòi giữ ngọc quý, chẳng biết nói gì hơn, phò mã đành trao viên ngọc rắn cho vợ, và nàng vui sướng quá tới nỗi hết bệnh ngay. Ít lâu sau đó, tên Ả Rập lại mò tới, lân la dò hỏi. Công chúa móc viên ngọc rắn dưới lưỡi mình ra khoe với hắn, tiết lộ cả cách sử dụng. Tên Ả Rập cầm ngọc, xăm soi một hồi, rồi đọc thần chú gọi sư tử và thầm ước, đưa cả cung điện và nhà phò mã sang đế quốc Ả Rập cho ta. Lập tức, cả hoàng cung và ngôi nhà đẹp của hai mẹ con biến mất. Khi chàng trai đi săn về, chỉ còn thấy bốn bức vách và mái nhà cũ nát trước đây.
Cậu buồn bã hết sức, bà mẹ già bảo, đó, còn thấy chưa, cưới con hoàng đế làm gì, bây giờ nghèo lại hoàng nghèo, không có xu tan nào hết.
Lúc đó, mèo và chó thấy chủ rầu rĩ quá, chạy tới hỏi,
chuyện gì vậy hả cậu?
Chàng trai kể lại đầu đuôi, nghe xong, hai con vật cương quyết thưa,
để hai đứa tôi đi tới đế quốc đó lấy ngọc lại cho cậu.
Mèo và chó cất bước lên đàn, đi mãi tới một dòng sông rộng. Mèo nói,
mày biết bơi, còn tao thì không, làm sao bây giờ?
Mày leo lên lưng tao đi.
Mèo leo lên lưng chó, nó bơi qua sông thật dễ dàng, đến một khe núi dài và rộng, chó bảo.
Xa quá, tao nhảy qua không nổi, mày ẵm tao nhảy qua đi.
Một mình mèo lẽ ra có thể nhảy qua khe núi, nhưng bồng chó thì khó lòng nhúc nhích, chứ nói gì nhảy với nhót. Sau cùng, chó nảy ra một sáng kiến.
Thấy cái cây cao kia không? Mày leo cây giỏi, từ từ lôi tao lên ngọn đi. Cây sẽ uốn cong qua bên kia khe, hai đứa mình sẽ nhảy xuống.
Hai con vật leo lên cây và nhảy qua được. Sau đó, chúng lại mãi miết đi không nghỉ, qua chính biển và chính xứ, chợt mèo ngửi thấy mùi chuột. Chúng theo đó tới một đồng bằng có đám cưới chuột.
Mèo nói, để tao bắt cô dâu chú rể hỏi thăm tin tức.
Mèo xông vào đám rước, tóm luôn chuột cô dâu chú rể. Bầy chuột van xin, tha mạng, ngày vui của cả đời chuột mà ông, sao lại nỡ?
Mèo hoảnh hoẹ,
không được, phải nói cho tao biết gần đây có cung điện nào tự dưng xuất hiện không?
Chuột đầu bày lễ độ đáp, thưa có ạ, à, và có hai vợ chồng, cô vợ tuyệt đẹp, còn chồng thì đen thui mà da khăn nữa.
Chó nghiêm giọng bảo lũ chuột chích, tụi bay phải làm sao cho lão già Ả Rập nhả viên đá nhỏ dưới lưỡi ra, rồi đem về cho tụi tao mới thả hai con chuột nhắt này.
Bầy chuột liền phái hai con khỏe nhất, lanh lợi nhất đi lấy ngọc, theo mưu kế của mèo. Chúng chui vào buồng lúc hai vợ chồng đang nằm ngủ say sưa. Một con chờ dưới đất, còn một con leo lên, quẹt đuôi đã nhúng bột tiêu vào mũi lão Ả Rập. Nó hắt hơi và viên ngọc thần diệu rơi ra, rớt xuống đất. Con chuột chực sẵn liền ngậm lấy, phóng chạy ngay về chỗ chó và mèo đang đợi. Hai con vật liền thả cô dâu chú rể chuột ra và chúc, hạnh phúc suốt đời nha, tạm biệt. Nói xong, chúng chạy vội về quê nhà, mãi rất lâu mới tới dòng sông rộng. Chó bảo mèo,
mày ngậm cục ngọc đi, để tao bơi qua sông.
Thế nhưng ra giữa dòng, Vô tình chó bị sặc nước, loạn choạng khiến mèo cũng bị chìm. Khi lên lại trên lưng chó thì Ngọc đã bị rớt xuống đáy sông. Qua bờ bên kia, chó hỏi, cục Ngọc còn trong miệng mày không hả? Mèo cho biết hòn Ngọc đã bị rớt mất. Cả hai đang rầu rĩ không biết phải làm sao, bỗng thấy một đám cưới tôm dưới sông. Chó liền ngậm đuôi mèo cho nó nhảy xuống sông và bắt được cô dâu tôm. Chú rể nhảy lên bờ vang vỉ, ôi tội nghiệp giùm tôi, làm ơn làm phước thả cô dâu ra đi, mất người đẹp làm sao tôi sống nổi. Tụi tao sẽ thả nếu chúng mày lặn xuống đáy sông, kiếm cho tụi tao viên ngọc rắn thần diệu. Cả bầy tôm dự đám cưới nhao nhao kêu lên, dạ, dạ, để tụi tôi tìm. Một lát sau, chúng đã tìm được. Vừa nhận ngọc rắn, hai con vật liền thả cô tôm xuống nước và chúc đám cưới vui vẻ nha. Chó và mèo liền phóng chạy hết tốc lực. Con đường vạn dặm trở về đã đến đích. Chàng trai hỏi ngay. Thành công không hả? Chó và mèo vui cười đáp. Thành công mỹ mãn, cục ngọc đây nè. Chàng trai nhận viên ngọc rắn thần diệu, bỏ dưới lưỡi rồi hô. 12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt. Đừng ở lại, chớ đợi chờ, đem nhà tao về ngay chỗ đó, với tên Ả Rập và vợ nó. Lệnh truyền vừa dứt, bầu trời đã tối sầm, tên Ả Rập và con gái hoàng đế đã đứng trước mặt chàng trai. Cậu nghiêm nghị hỏi chúng. Muốn tao làm gì tụi bay đây? Tên Ả Rập trả lời. Muốn làm chi cũng được, song chớ buộc phu thê ta phải chờ chết quá lâu. Chàng trai liền hô tiếp. 12 sư tử cõi xa vời, dưới nắng chẳng thấy, mưa chẳng ướt. Đừng ở lại, chớ đợi chờ, đưa bọn này tới sa mạc vắng, chẳng bao giờ nghe gà gáy sáng. Lập tức, hai đứa gian tà biến mất trước mặt cậu. Sau đó, cậu cưới một cô gái con nhà thường dân cũng rất xinh tươi. Đôi bạn đời sống trăm năm hạnh phúc trong ngôi nhà đẹp của mình với mẹ già cùng hai bạn mèo và chó. Người đẹp cụt tay. Đời xưa có hai vợ chồng mới cưới chẳng bao lâu đã sinh ra một bé gái. Cô bé lớn lên trở nên xinh đẹp đáng yêu như một đóa hoa huệ và tươi thắm như một trái dâu rừng. Cha mẹ cô lập gia đình trễ nên muốn con mình sớm thành gia thất và định chọn hôn phu cho con. Thế nhưng nỗi bất hạnh khủng khiếp bất ngờ ập đến với cô gái đáng thương. Một ngày kia, mẹ cô ngã bệnh và chẳng bao lâu sau đó trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, bà lấy từ trong ngực áo ra một chiếc nhẫn đưa cho cô và dặn: "Con hãy giữ gìn nhẫn này như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Khi có ai tới cầu hôn, hãy đeo thử nhẫn. Nếu vừa khích thì cưới, còn không thì mời họ đi chỗ khác nhé." Đám tang đã qua đi, nỗi buồn đau của cô cũng vơi đi chút ít. Những kẻ ráp ranh bắn sẻ, hết anh này tới anh khác đến tán tỉnh cô, song chẳng anh nào đeo vừa chiếc nhẫn, nên cô mời họ đi về cả. Hồi đó có một lão lùng râu dài cả sải tay, tên là Tí Tẹo. Cháu trai lão là một quái vật gớm ghiếc, xấu xí. Chẳng rõ vì sao Tí Tẹo biết được kích cỡ nhẫn. Lão bèn đốt một đống lửa than, rồi bảo thằng cháu hơ ngón tay trên ngọn lửa cho mềm ra suốt 9 ngày 9 đêm. Sau đó, lão đặt ngón tay nó lên đe mà nện búa liên tục cho tới khi đeo vừa khích chiếc nhẫn cùng kích cỡ. Lão cho cháu vận trang phục sang trọng, dệt bằng sợi vàng chỉ bạc, rồi bảo nó tới nhà cô gái. Nước mắt cô trào ra khi thấy nhẫn đeo vừa khích ngón tay quái vật, nhưng còn biết làm sao hơn, vì đó là tâm nguyện của mẹ cô lúc từ giã cõi đời. Nỗi buồn đau chẳng ai an ủi nổi. Cô gái lén chạy ra mộ mẹ, khóc nức nở. Ôi đất đen ẩm ướt, ôi nấm mồ lạnh lẽo tối tăm, xin gió cứ thổi tới, xin mưa bão cứ nổi đùng đùng, cho nước mắt tôi thấm xuống tận trái tim mẹ tôi. Từ tảng sáng tôi đã phải chịu buồn phiền cay đắng khổ đau. Bỗng có tiếng như thở than từ cõi trống vắng xa xăm vọng tới. Con gái yêu quý của mẹ, có chuyện gì xảy đến với con vậy? Mẹ ơi, nhẫn mẹ cho đã đem bất hạnh tới, vì chẳng người bình thường nào đeo vào được, chỉ có con rồng là đeo vừa khích. Hãy cho con biết làm sao tống cổ nó đi, thà nằm xuống cạnh mẹ còn hơn lấy quái vật làm chồng. Con hãy về, bảo con rồng phải may xiêm áo đẹp như bầu trời lúc bình minh, rực rỡ như mặt trời giữa trưa và dịu dịu như bầu trời lúc hoàng hôn. Nếu không có thì đuổi nó đi. Cô gái về nói thẳng vào mặt con rồng theo lời mẹ dặn. Nếu không may được xiêm áo như thế thì chớ vác mặt tới trước cửa nhà cô nữa. Cháu lão Tí Tẹo tới vương quốc rồng kể lại với lũ rồng. Chúng liền dùng vàng và kim cương may một xiêm áo hết sức lộng lẫy xưa nay chưa ai từng thấy. Nó hớn hở đem áo về tặng cho người đẹp. Cô mặc vào thật vừa vặn và trông càng đáng yêu hơn gấp 7 lần. Trước ngực, trên vai và đường viền áo rực sáng 3 mặt trời. Một lúc rạng đông, một lúc giữa trưa và một lúc chiều tà. Cô gái đáng thương muốn ngất xỉu, khuôn mặt hồng tươi hóa xanh xao như tàu lá. Nhân lúc con rồng bận rộn lo tổ chức tiệc cưới, cô lén chạy ra mộ mẹ, kêu khóc. Ôi đất đen ẩm ướt, ôi nấm mồ lạnh lẽo tối tăm, hãy mở ra đi vì con chỉ muốn chết, con muốn nằm cạnh mẹ cho vơi đi dòng nước mắt. Mẹ ơi, hãy nói với con đi, con nên sống hay là chết? Từ dưới mộ lại vọng lên giọng nói xa xăm. Con gái buồn khổ ơi, sao lại khóc trên ngực mẹ, không để mẹ an nghỉ? Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Chúng đã làm được xiêm y đẹp và đang gấp rút chuẩn bị lễ cưới. Con hãy về nhà, bảo con rồng phải may một xiêm áo khác lộng lẫy hơn nữa, phải rực rỡ như ban ngày, trong sáng như bầu trời, thắm tươi như hoa ướt đẫm mưa rào và thơm tho như mật ngọt. Nếu không có thì đừng lai vãng tới cửa nhà mình nữa. Cô gái trở về nói với con rồng. Nếu mày muốn tao làm vợ mày thì phải may cho tao một xiêm áo lộng lẫy hơn, phải rực rỡ như ban ngày, trong sáng như bầu trời, thắm tươi như hoa ướt đẫm mưa rào và thơm tho như mật ngọt. Nếu không... Cô chưa dứt lời, con rồng đã phi như bay như biến tới vương quốc của anh em nhà nó, triệu tập tất cả thợ dệt và thợ may tài giỏi nhất. Trong vòng 3 ngày, chúng đi hái hoa, gom hết đá quý, sợi kim tuyến và những đồng sơ canh để trang hoàng. Và 3 ngày nữa, chúng kéo sợi tơ lụa, may thành một chiếc xiêm vô cùng lộng lẫy, chưa từng thấy trên đời. Khi chúng may áo, chim cất tiếng hót líu lo, còn người thì rung lên, tim đập rộn ràng. Nhưng khi cô gái mặc vào thì, vâng, không một ngày tháng năm nào, không một vòng hoa tươi thắm nào, không một vườn hoa rực rỡ nào, không, không có gì sánh được với vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Chẳng ai có thể ngắm nàng mà không vui thích đến há hốc mồm ra. Nhưng cô gái tội nghiệp lại lẩn tránh mọi ánh mắt, như một áng mây đen u ám, nỗi muộn phiền muốn gào thét khóc than. Cô lại bí mật lẻn ra mộ mẹ, kêu khóc. Ôi đất đen ẩm ướt, ôi nấm mồ lạnh lẽo tối tăm, mẹ ơi, cứu con thoát khỏi cái chết, cứu con thoát khỏi u sầu,
Cái chết đã tối tăm, số phận con còn tăm tối hơn. Mẹ hãy nói lần thứ ba, con có nên sống nữa hay không?
Con gái yêu của mẹ, chuyện gì lại xảy đến với con vậy? Tiếng nói từ cõi xa xăm vọng lại.
Con rồng đã may được xiêm áo ấy, nó đang chờ con làm lễ kết hôn đó mẹ.
Con ơi, hãy bảo nó may cho con xiêm áo thứ ba, đẹp như trời đêm có muôn ngàn vì sao, tất cả đều rực sáng và một vầng trăng bạc đã lên cao trên bầu trời, không gợn một chút mây nào. Nếu nó làm được và ai nhìn xiêm áo cũng thích mắt, con hãy giả đò như đã mãn nguyện và cứ bắt đầu lễ cưới. Khi ra sân để khiêu vũ, hãy để bàn tay lên đóa hoa trước ngực và nói: sáng đằng trước, tối đằng sau, là con sẽ biến đi ngay vào cõi đời mênh mông. Con sẽ được tự do như chim bay trên trời, như gió xuân thổi trên đồng rộng, và chẳng ai tìm ra dấu vết nào của con dù là nhỏ nhất. Cô gái trở lại với con rồng, bảo cho nó biết việc phải làm. Chẳng nói lời nào, quái vật quyết định hoàn thành nhiệm vụ để đề cao danh dự giống nòi. Nó nghĩ bụng: không phải hôm nay, không phải ngày mai, mà để đến khi mi đã thuộc về ta. Nó tới chỗ lũ rồng, đặt may chiếc xiêm thứ ba. Chúng miệt mài dệt may suốt 3 ngày 3 đêm, và muốn tả hết vẻ đẹp của chiếc xiêm mi đó phải mất thêm 3 ngày nữa, nhưng chúng ta lại chẳng đủ thời gian. Cháu trai của lão tí tẹo đem áo về cho cô gái mặc vào. Quả thật xiêm áo ấy cực kỳ lộng lẫy, hai viên kim cương đính trên vai lấp lánh như hai vì sao mai, và quanh thắt lưng quấn khăn trang hoàng với hàng ngàn viên hồng ngọc và bích ngọc. Vầng trăng bạc trước ngực sáng vằng vặc, nhưng trăng đã đáng yêu, dung nhan cô còn đáng yêu hơn. Mọi người đều vui thích và chẳng mấy chốc tiệc cưới đã bắt đầu. Hàng đoàn người lũ lượt kéo đến, cuộc tiệc thật tưng bừng vui nhộn. Theo tục lệ, sau tiệc cưới, cô dâu được dẫn ra ngoài sân để bắt đầu cuộc khiêu vũ đầu tiên. Đám đông bước ra sau, mỗi người lo tìm chỗ cho mình. Thật bất ngờ, cô dâu đặt bàn tay lên bông hoa trước ngực và nói: sáng đằng trước, tối đằng sau. Ngay tức khắc, sương mù mịt ập xuống, chẳng ai nhìn thấy điều gì xảy đến với cô gái cả. Rời khỏi sân, cô cứ bước đi, đi mãi tới chân trời dưới ánh sao đêm, và rồi đến một khu rừng dày đặc những cây cao ngất. Cô chui vào một bụi rậm để ngủ qua đêm. Cháu trai của lão tí tẹo đi thẳng tới vương quốc của lũ rồng. Chúng chẳng chần chừ sai một con rồng nữa đi với nó, cùng hai con chó săn hung dữ khát máu. Chúng quay trở lại cái sân, bắt đầu đánh hơi tìm dấu vết cô dâu. Hai con chó chạy chúi mũi cong đuôi, còn hai con rồng thì theo sau chúng, tay lăm lăm cầm gươm, răng nghiến kèn kẹt, điên cuồng, quyết tâm bằng trăm phương ngàn kế phải bắt cô gái về bằng được. Chỉ một thời gian ngắn, hai con chó đã tới khu rừng dày đặc và cất tiếng sủa. Chúng vừa tru lên, vừa chạy quanh bụi rậm nơi cô ẩn nấp. Cô quá kinh hãi, muốn đất nứt ra nuốt chửng mình đi cho rồi. Một con rồng nắm tay cô lôi ra khỏi bụi rậm, nhưng cô cố hết sức trì lại. Chẳng làm gì được nữa, cháu trai lão tí tẹo vung gươm, chặt đứt hai cánh tay cô đến tận khủy, ném cho mỗi con chó một cánh tay và bảo con rồng kia cùng hai con chó săn bỏ đi. Cô gái lăn ra gào khóc thảm thương cho tới khi máu ngừng chảy mới chui ra khỏi bụi rậm. Lúc đó trời bỗng nổi cơn bão dữ khiến cây rừng bị tróc gốc. Một ngọn cây bị gãy, tổ chim non trên đó rớt xuống ngay trước mặt cô gái. Tiếng chim chim chíp kêu vô cùng thảm não, khiến con tim sắt đá cũng phải mềm nhũn ra. Thương tình, cô gái hấp tấp nhặt hết lũ chim non bằng hai khúc tay cụt, rồi ấp ủ che chở chúng dưới váy áo cho tới khi mưa bão qua đi. Đang tự hỏi không biết phải làm gì với chúng, bỗng cô thấy một con chim vỗ cánh bay giữa lùm cây, còn bầy chim non thì vừa kêu chim chíp vừa nhảy nhót tiến về phía nó. Chim mẹ mừng rỡ vì tìm lại được các con thơ, hỏi cô: phải làm gì để đền đáp lại lòng tốt của cô đây? Chim muốn làm gì cũng được. Chim rất muốn giúp cô mọc lại hai cánh tay, nhưng không làm nổi vì không thể lấy được thứ nước trong vắt như nước mắt từ nguồn suối tuyệt nhất trong các nguồn suối bên dưới tảng đá của lũ rồng. nhưng chim sẽ chăm sóc cô như chăm sóc các con mình. Chim vươn một cánh trên cô gái, biến cô thành chim non y như những con khác. Nó chăm sóc cả bầy cho tới khi chúng biết hót lúc bình minh và biết bay trên đồng rộng. Cả bầy cùng bay, cùng kiếm mồi và cùng ngủ trong tổ ấm. Cách không xa khu rừng đó, có một vườn trái cây tươi đẹp rộng lớn của vua xanh. Bầy chim bé vẫn thường mổ lũ sâu bọ nhỏ ở đó. Và rồi một ngày kia, chúng tìm thấy một cây táo lớn tuyệt đẹp. Buổi sáng, cây toàn một màu xanh lá, tới trưa đã nở đầy hoa, và đến tối táo đã chín cả, ngọt và mọng nước khiến ta phải thèm nhỏ dãi. Bầy chim đua nhau mổ hết những trái táo. Vua xanh chỉ kiên nhẫn được một hai hôm, nhưng rồi thấy chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn lại trái táo nào. Ông ta gọi ba con trai tới, phán bảo: "Các con ơi, muốn có táo ăn thì phải canh chừng cây táo đấy." Các ba hoàng tử đồng thanh đáp: "Vâng ạ, thưa phụ vương, chúng con sẽ canh chừng." Đêm đầu tiên, hoàng tử cả đi canh cây táo, nhưng chẳng được bao lâu đã buồn ngủ đến gục lên gục xuống rồi ngủ thiếp đi, mãi tới trưa trật mới dậy nổi. Chàng ta xấu hổ vì làm trò cười cho vua cha, các em và triều thần. Đêm thứ nhì, tới phiên gác của hoàng tử thứ, chàng ta cố hết sức để khỏi ngủ thiếp đi, nhưng màn đêm vừa buông xuống, chàng ta ngủ còn say hơn cả anh mình. Ngày hôm sau, mọi người lại có một kẻ khác để cười cợt trêu đùa. Đêm thứ ba, hoàng tử Úc đi canh gác cây táo. Chàng đem theo vũ khí, tìm một chỗ kín đáo và ngồi canh. Sau rốt, bầy chim cũng bay tới, đua nhau mổ táo. Hoàng tử giương súng nhắm, nhưng vừa định bóp cò thì một con chim kêu lên: "Hoàng tử ơi, đừng bắn, vì giết chúng em là để vuột mất hạnh phúc đời mình." Hoàng tử sợ hãi, hạ súng xuống. Con chim nhảy chuyền từ cành trên xuống cành dưới, và khi xuống tới mặt đất, liền hóa lại thành một thiếu nữ tuyệt đẹp. Vừa thấy cô, hoàng tử đã đem lòng yêu cô say đắm, nhưng khi thấy cô cụt cả hai tay, chàng trào nước mắt vì quá xót thương. Người đẹp kể lại số phận không may của mình. Nghe xong, hoàng tử bảo: "Ta sẵn lòng đánh đổi cả thể xác lẫn linh hồn để hai cánh tay nàng mọc ra trở lại, nhưng liệu điều ấy có thể làm được chăng?" "Chim mẹ từng bảo em, nếu lấy được thứ nước trong vắt như nước mắt từ nguồn suối tuyệt nhất trong các nguồn suối bên dưới tảng đá của lũ rồng thì sẽ chữa khỏi, tay em sẽ mọc lại ạ." Hoàng tử Úc tìm khắp các gốc cây trong vườn, rồi hái một bông hoa anh túc đỏ vừa mới nở, cài lên ngực người đẹp và dặn: "Hãy giữ lấy đóa hoa này, vì ta sắp đi một hành trình dài trên những con đường xa lạ. Hãy nhớ ta, hãy ném hoa này xuống mặt nước phẳng lặng. Nếu hoa chìm thì đừng chờ đợi nữa, còn hoa nổi giữa dòng, nàng hãy trông mong suốt đời. Nếu hoa dạt vào bờ, ấy là một năm nữa ta sẽ về." "Chàng sắp đi đâu vậy?" "Ta sẽ đến tảng đá của lũ rồng, muốn gặp lại nàng thì làm sao?" "Lúc trở về, chàng cứ tới đây, em sẽ hót chào bình minh trên cành táo này." Nói xong, người đẹp hóa thành chim, bay chuyền lên ngọn cây táo. Hoàng tử về cung rồi lên đường ngay. Chàng cứ đi, đi mãi, xuyên rừng qua lũng, lên dốc xuống đèo và sau cùng tới nơi trú ngụ của loài quái vật. Một hôm, chàng tới một khe núi sâu, ba con quỷ đang ẩu đả. Chúng giật tóc nhau và làm tung bụi mù trời. Thấy khách bộ hành, chúng nói: "May quá, mày qua đây. Nhờ mày giúp chúng tao giải quyết tranh cãi. Bố chúng tao để lại ba vật báu, chúng tao chả biết chia nhau thế nào cho công bằng cả." "Thế ông ấy để lại những gì nào?" "Một đôi dép nhà nông, một mũ lưỡi trai và một chiếc sáo chăn cừu. Nhưng chả phải tầm thường đâu nha, mà đấy là ba vật thần kỳ. Màn dép ấy sẽ đi được trên mặt nước như đi trên mặt đất. Đội mũ vào thì chả ai thấy mình, còn thổi sáo lên thì muốn đi đâu sẽ đến được đấy." Hoàng tử ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Thật khó phân xử lắm chúng mày ạ. À. Mỗi đứa được một báu vật thì công dụng chả là bao. Nghe tao bảo nhé, chúng mày chạy đua tới ngọn đồi kia rồi trở lại đây. Thằng nào về trước tiên sẽ được cả ba báu vật." Lũ quỷ reo lên: "Đồng ý, chí phải, chí phải." Tỷ hãy dàn hàng ngang: "Chuẩn bị, sẵn sàng, xuất phát." Ba con quỷ lao tới trước, để lại sau lưng những đám bụi mù. Hoàng tử Úc liền mang dép đội mũ vào, rồi vừa thổi sáo vừa nghĩ đến nơi mình muốn đến. Liền tức thì, chàng đã thấy mình đứng bên nguồn suối, cạnh tảng đá của lũ rồng. Lũ rồng gần đó có cảm giác như có ai đang lấy nước suối. Cả lũ tụ tập xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Chúng nối nhau thành vòng tròn bao quanh nguồn suối, rồi giáo giác dòm quanh dòm quất xem có ai không. Một con rồng cúi đầu ngay trên nguồn suối để ngăn cản kẻ trộm nước thần. Thấy vậy, hoàng tử vung chùy nện vào đầu nó một cú, khiến nó choáng váng mặt mày. Nó hét lớn: "Thằng nào đánh tao?" Rồi nó quay sang đánh con rồng đứng quay lưng về phía nó, bị nó nghi ngờ. Con rồng thứ nhì này tấn công một con rồng khác, và cứ thế, lũ rồng ác chiến với nhau. Khi trận chiến tới hồi kết, cả lũ rồng đều toi mạng trừ mỗi một con. Con rồng này khỏe tới nỗi gươm chùy chả làm gì được nó cả. Hoàng tử bảo: "Vậy thì tao cho mày vào ngục." Chàng nâng sáo chăn cừu lên môi, phút chốc cả người và quái thú đã đứng giữa sân cung vua xanh. Hoàng tử Úc tống giam con rồng xuống hầm tối, rồi đi ngay tới chỗ cây táo trong vườn cây trái. Chim thấy chàng tới gần thì nhảy nhót chuyền cành cao xuống cành thấp, và khi tới mặt đất hiện lại nguyên hình người đẹp cục tay. Hoàng tử liền xịt nước suối thần lên tay cô, hai cánh tay mọc ra lại như trước. Hoàng tử reo cười mừng rỡ, còn cô gái bật khóc vì vui sướng. Thế là lại trong sáng như bầu trời chẳng gợn chút mây, xinh xắn như đóa hoa tươi mát dưới mưa rào, như đồng cỏ tháng năm mơn mởn nở hoa. Khi cành cây khẽ lay vì làn gió mát, cô gái xuất hiện với sắc đẹp duyên dáng mặn mà, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt sáng ngời. Sau đó hai người trở về cung. Vua xanh rất vui mừng vì con trai đã trở về bình yên vô sự, lại còn dắt theo mình một tuyệt thế gia nhân nữa. Ông ta chưa kịp ôm hôn hai người, lính gác đã hét toáng lên kinh hãi: "Con rồng phá ngục, con rồng phá ngục." Hoàng tử Úc liền đội mũ tàng hình. Khi con rồng tới gần, chàng vung chùy giáng hai cú mạnh khủng khiếp, khiến nó ngã lăn ra đất. Cô gái nhận ra đó chính là cháu của lão Tí Tẹo. Nó thu hết sức tàn, cố chộp lấy cô. Khi nó chìa chân trước tới, cô thấy chiếc nhẫn trên tay liền giật lấy. Con rồng bỗng hóa thành một đống xương tàn và bụi đất, vì nó đã tới ngày tận số. Vua xanh ra lệnh cho đám lính hầu thiêu đốt xương rồng thành tro, rồi tung tro tàn cuốn theo chiều gió. Sau đó, ông ta cho mở tiệc cưới linh đình ngoài sức tưởng tượng, đông đảo thần dân tới dự tiệc, cầu phúc cho hoàng tử Úc và người đẹp chung sống hạnh phúc trăm năm.